Cẩm Dung á có đi Sài Gòn nữa.
Bằng cớ và chứng khai như vậy chưa đủ cho tòa tin. Người nhà ta ghét Cẩm Nhung, người ta rơi thơ mà báo gian, hoặc cái chồng muốn để vợ nên viết thơ mượn người lên Sài Gòn mà gửi cũng được vậy. Cẩm Nhung đi Sài Gòn mua thuốc cho mẹ uống thì có lỗi gì? Lấy trai mình phải bắt được quả tang lại, phải có nhà chức trách làm chứng, hoặc mình bắt được thơ tình của vợ gửi cho trai, hay là của trai gửi cho vợ mới thành bằng cớ được chứ.
Nói như ông vậy thì thầy không phải khoanh tay để cho Cẩm Nhung lấy trai hoài hay sao? Đây rồi nó sanh con, thầy phải bồng mà nuôi nữa hay sao?
Để vậy mà xấu hổ quá chịu sao được, lại nó có chữa nữa, phải làm sao cho thầy thông khỏi mang đứa con tội lỗi đó chứ.
Bà Hương Giang nói: "Tôi nghĩ lại, tôi tiếc con Cẩm Nhung quá. Thiệt 3 năm nay đối với tôi, nó không có làm cái điều chi cho cảm tình hay cảm nghĩa như con Cúc Hương hồi trước. Về tình nghĩa thì nó không bằng Cúc Hương thiệt, nhưng nó không có thất lễ với tôi, không dám tỏ ý khinh khi tôi chút nào, mà nó lại còn sanh cho tôi một đứa cháu nội, bao nhiêu đó đủ cho tôi cảm ơn và yêu mến. Nếu có khờ khạo, rủi quấy với chồng nó chút đỉnh, nó biết ăn năn qua xin lỗi tôi và chồng nó, thì tôi có lẽ động lòng mà hãy xả cho nó, bắt nó về ở bên này vậy thôi, đặng chồng vợ hiệp hòa, mẹ con nó thân ái cho xong."
Bà kinh cãi: "Hãy xả sao được chị, nó lấy trai có chữa rồi, chị bắt thầy không có phải rước về mà nuôi hay sao?"
Tôi dọn thật tân, tôi bất nhẫn quá bà ạ. Nó có là tội lỗi gì mà bây lớn mình bắt nó phải xa lìa mẹ, phải đứt tình mẫu tử. Ngặt Cẩm Nhung đã mang bụng chữa, mình dung cho nó sao được?
Tại vậy mới khó liệu.
Bà Hương Văn lấy vạt áo lau nước mắt rồi quạt mũi cho Vĩnh Tân. Ông Kinh nói:
"Thế hư của Cẩm Nhung đến cực điểm rồi, không thể nào mà rộng dung mới cho được. Dầu chị Hương có thương nói cho mấy đi nữa đó, thầy Thâm cũng phải phân rẽ. Nếu để cho nó lân la tới nhà nữa đó thì thiên hạ chê cười, họ sẽ nói là thầy Thâm mê vợ giàu, đến vợ bỏ đi lấy trai mà thầy cũng còn đeo theo không chịu đoạn tuyệt. Ấy vậy thế nào mà thầy Thâm cũng phải kiếm cớ mà để vợ cho toàn danh tiếng. Nhưng theo ý tôi đó, không có nên làm lỡ dở cho thiên hạ hay làm chi. Mình nên liệu thế nào rời nhau một cách êm thấm thì nó tốt hơn. Quậy tùm lum cho người ta mang xấu thì có ích gì cho mình. Mình lấy cái bùn mà bôi lên đầu lên mặt người ta, mình cũng phải lắm tay chút đỉnh chứ khỏi sao được. Thầy Thông nghĩ coi tôi nói vậy có phải hay không?" Ý bà nói như vậy nên muốn làm rùm beng cho cả dòng họ nó mang nhục. "Làm chi vậy? Bà chủ có con, dầu bà cưng con có lẽ nào phải là xúi giục con hư hay sao mà quán bả. Bà con dòng họ cũng vậy, mấy năm nay ai cũng quý trọng thầy Thông. Tôi tưởng có ai muốn vợ chồng hãy hư làm chi, mà mình tính làm cho họ mang tiếng xấu. Ý thầy nghĩ làm sao? Đâu thầy nói thử nghe coi thầy Thông."
Vịnh Xuân nghiêm nghị, ôn hòa, thủng thẳng nói:
"Tôi hiệp ý với ông Kinh lắm. Nãy giờ tôi ngồi nghe ông bà với má tôi bàn tính, tôi suy nghĩ kỹ rồi. Vợ tôi phạm tội lớn quá, tôi không thể nào còn mang cái danh chồng chính thức của người đàn bà như vậy nữa được. Dầu má tôi có mang ơn Cẩm Nhung hay là có thương phận Vĩnh Tân cho mấy đi nữa, cũng không thể hỷ xả cái tội lớn của vợ tôi đó được. Còn ý bà Kinh muốn quậy cho xấu tất cả thân tộc của vợ tôi, cái đó tôi nghĩ cũng không nên. Bởi vì ở đời ai cũng muốn tốt, chứ ai muốn xấu làm chi. Vợ tôi sa ngã, tôi muốn cho đó là sự rủi ro, đó là cái tai họa xảy ra trong gia đình, cũng như tôi không tránh khỏi. Mà bà già tôi cũng như mấy anh, mấy chị, không ai muốn hết á. Bởi nghĩ như vậy nên tôi không giận vợ tôi, mà tôi cũng không nỡ phiền ai hết.
Vĩnh Xuân nói tới đó rồi ngừng lại, mắt ngó ngọn đèn bộ tư lự, dường như tìm nhớ việc dĩ vãng xa xôi. Vợ chồng ông Kinh với bà Hương Văn đều trong mắt ngó thầy, có ý đợi coi thầy xử trí thế nào mà lại nói không giận không phiền ai hết. Vĩnh Xuân nín một chút rồi ngồi sõm lưng lên nói một cách mạnh mẽ.
Vợ tôi sanh cách đất, nó thất tiết với chồng, nó có lỗi nặng, vì cái đã đành như vậy. Nhưng nếu xử cho công bình thì tôi phải nhận lỗi ấy do tôi gây ra, tại tôi xô đẩy cho vợ tôi té xuống hầm xuống hố. Trước khi chịu cưới vợ, tôi đã biết lòng tôi đã khô, tình tôi đã cạn, thế mà muốn cho mẹ vui, tôi cưới vợ về tôi không lo nhen nhúm lại bếp lửa tình, tôi không biết danh díu. Tôi không thèm ngó ngàng đến con vợ mới lớn lên, nó đương khao khát thương yêu. Nó mong đợi ở tôi không được, tự nhiên nó phải đi tìm nơi khác. Nói tôi ăn ở như muôn ngàn người chồng khác, cứ kháng kích với vợ, chăm nom, khiêu gợi tình yêu của vợ, thành tâm xây dựng hạnh phúc gia đình, đặng vợ chồng chung hưởng với nhau, thì con vợ của tôi nó sẽ là một người vợ hiền như ai. Có lẽ nào nó đành phụ rẫy người chồng mà thành thật thân yêu mà ôm cầm sang thường khác. Ấy vậy vợ tôi hư, tôi có lỗi trong đó ít lắm là phân nửa. Tôi không được phép giận hờn, phiền trách con vợ tôi.
Bà Kinh nghe Vĩnh Xuân nói xui xì, bà không thể nín được nên bà chậm rãi mà hỏi.
Thầy Thông nói như vậy thì bây giờ bỏ qua chuyện này hay sao?
Không thể bỏ qua được. Tuy tôi nói vợ tôi hư, tôi có lỗi trong đó, song lỗi của vợ tôi cũng lớn quá, không thể dung được. Bề nào vợ chồng cũng phải rã rời, còn mặt mũi nào mà thấy nhau nữa. Nhưng ý tôi muốn rã rời một cách êm thấm, chẳng cần hờn giận nhau, chẳng nên nói xấu cho nhau.
Phải thưa kiện mới dễ bỏ được, hãy thưa kiện thì phải kể tội lấy trai, chứ giấu sao được, mà kể tội tức là phải nói xấu. Rồi tự nhiên phải giận hờn làm sao tính em mới cho được.
Tôi không muốn sướng ra mà kiện xin để. Tôi kiện, tôi phải hà tội của vợ tôi. Tự nhiên nó phải mang tiếng xấu. Bỏ vợ mình không nên nói xấu cho nó, phải để cho nó có thể lấy chồng khác. Tôi muốn vợ tôi nó vô đơn xin để, tốt hơn tôi.
Lấy cớ gì mà kiện thầy được?
Có vợ chồng khác tán ý, nên không thuận hòa làm cho gia đạo xào xáo, vì vậy nên vợ chồng thỏa thuận phân rẽ đường ai nấy đi. Tòa đòi tôi mà hỏi, tôi cũng ưng thuận tỏ phân. Tuy tòa kiếm thế giải hòa nên phải dây dưa vài tháng, nhưng rút cuộc tòa cũng cho để được.
Như đàn gái, họ không chịu sướng ra mà kiện thì làm sao?
Phải nói với họ, nếu họ không chịu kiện thì tôi phải kiện. Nếu tôi kiện tự nhiên tôi phải hà tội lấy trai, mà tôi còn phải ngăn cấm chừng sanh đứa con đương mang trong bụng, không được để tên tôi là cha. Tôi kiện thì tôi phải nói tùm lum, xấu hổ lắm. Họ muốn che đậy cái nhục, tự nhiên họ phải nghe lời mà kiện, đâu dám để cho tôi kiện.
Bây giờ ai nói với Cẩm Nhung đây?
Tôi cậy bà chứ biết cậy ai.
Ông Kinh nói.
Thầy Thông tính như vậy thì hợp với đạo quân tử. Thầy Thông không lẽ mang mặt qua chợ cũ mà nói chuyện này được. Tôi cũng không thể đi thế cho thầy. Thế chi ông chủ Thiệu còn sống thì tôi mới qua bàn tính với ổng được. Có một mình bà nó đi thì phải làm hơn hết. Hồi trước bà nó làm mây, bây giờ cơm không lành, canh không ngon, thì bà nó phải ráng mà hòa giải.
Bà Kinh đáp, ông nó muốn tôi đi thì tôi đi, tôi có nể gì đâu, nhưng mà qua nói làm sao, phải dạy cho tôi biết đặng tôi nói cho trúng ý.
Bà nó qua nói chuyện riêng với bà chủ, đừng cho Cẩm Nhung hay là ai trong nhà nghe. Bà nó phải đem họ hai cái thơ theo, Rằng nếu bà chủ bà không có tin thì đọc cho bà nghe.
Tôi có biết chữ quốc ngữ đâu mà đọc.
À, còn là chuyện cắt cỡ nữa đó. Bà không biết đọc thì lấy ra lâm le cho bà chủ thấy rồi thuật sơ sơ mỗi bức thơ cho bà ấy nghe. Như bà muốn biết rõ thì bà kêu con bà đọc. Mà thế nào cũng đừng cho bà lấy hai cái thơ đó. Phải đem về trả lại cho thầy Thông đặng trình kiện ra tòa ra, nếu có cần dùng thì thầy trình ra cho tòa xem. Câu chuyện việc Cẩm Nhung bà biết ráo trang, bà cứ thật cho có đầu đuôi cho bà chủ nghe. Sao rốt bà nói ý thầy Thông đã nhất định phân rẽ, vì vợ thầy đã lấy trai có chữa, thầy không thể dung tha được. Xong thầy Thông muốn làm tùm lum cho vợ thì mang xấu, nên thầy khuyên vợ thầy nên vô đơn xin phá hung thú. Bà nói y theo ý thầy Thông nói hồi nãy đó.
Nếu mà bà chủ bên con, bà cãi lại, nói con bà chính chuyên, không có lấy ai hết, nó ăn ở với thầy, nó có thai ngén đó, chứ không phải lấy trai, thì tôi phải làm sao đây thầy Thông? Vĩnh Xuân châu mày đáp.
Nếu có lỗi mà còn cương lý, không chịu nhận lỗi, thì bà nói cho bà già tôi biết, tôi sẽ vô đơn kiện liền. Mà tôi kiện thì tôi phải nói ngay vợ tôi lấy trai, và xin tòa chứng nhận cái thai trong bụng không phải là con của tôi. Tôi khai tùm lum xấu hổ thì chịu lấy.
Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Nếu mà bà chủ chịu cho Cẩm Nhung mất kiện xin phá hồn thú, thì thầy có buộc điều chi nữa hay không?
Tôi buộc hai điều này. Thứ nhất, không được xin bắt con, phải để Vĩnh Tân cho má tôi nuôi. Thứ nhì, không bắt tôi phải chịu tiền cơm cho vợ tôi trong mỗi tháng trong lúc tòa chưa lên án cho ly dị. Bởi vì tôi nuôi cơm đã ăn no rồi đi lấy trai thì kỳ quá.
Giàu có mà đòi tiền cơm nổi gì. Thầy giao hai phong thơ cho tôi, đặng lát nữa tôi mượn ông Kinh đọc lại cho tôi nhớ, rồi sáng mai tôi đi. Vĩnh Xuân lại bàn viết, mở tủ lấy hai phong thơ trao cho bà Kinh. Bà Hương Văn nói, miễn tôi được Vĩnh Tân ở với tôi thì thôi. Mất con dâu tuy buồn, xong dâu hư không có đáng tiếc, có vậy mới thấy rõ dâu như cúc hương hồi trước thiệt là khó kiếm. Xuân tôi không chịu kiếm vợ khác, nghĩ cũng phải lắm, nếu mà cúc hương còn sống thì nó đâu có làm cực lòng như vậy. Ông Kinh đứng dậy nói,
thôi để tôi về tôi chỉ cách cho bà nó biết, đặng sáng mai qua nói chuyện với bà chủ cho hẳn hồi.
Vợ chồng ông Kinh dắt nhau về, bà Hương Văn bồng Vĩnh Tân đem vô mục cho nó ngủ. Vĩnh Xuân bưng đèn lại bàn viết, ngồi ngó di bút của Cúc Hương, ngó cả giờ rồi mới đóng cửa đi nghỉ. Một luồng không khí buồn bực bao trùm từ dãy phố chỗ Vĩnh Xuân qua đến sở vườn của nhà bà chủ Thiệu. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 31, truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh.
sáng mời hôm đó, bà Kinh Lương ngồi xe kéo sang thăm bà chủ Thiệu với sứ mạng truyền một tin tức hư cửa hại nhà. Bà biết lần này đi thăm bà sẽ sốc giận gây buồn, chứ không phải đem chuyện vui vẻ mà nói với mấy bạn già như mấy lần trước. Tuy biết vậy, song bà điên giận Cẩm Nhung tràn trề trong lòng, nên bà hâm hở quyết trút phức cái bầu phiền não đó cho rồi, đặng xem coi cuộc tóc tơ của bà gây ra nó sụp đổ thế nào, nhất là coi bà chủ Thiệu sẽ che đậy thói hư thối của con, hay là bà cũng biết ăn năn hối hận. Xe dừng trước thềm, bà Kinh thấy ngoài sân im lìm, trong nhà vắng vẻ, bà không dụ dự, mạnh bước lên thềm mà vô cửa. Bà chủ đứng nằm một mình tại bộ dáng lớn ở phía trong, bà lồm cồm ngồi dậy, thấy bà Kinh thì bà nói:
"Mời bà đi thẳng vô đây."
Bộ bà không mừng rỡ như trước, mà có mòi ngạc nhiên và ái ngại. Bà Kinh vô tới không đợi bà chủ nhà mời, bà cứ ngồi và hỏi:
"Bữa nay bà mạnh không?"
Bà nói không mạnh, bà kéo vỏ bình, rót một chén trà mời khách. Bà Kinh ngó quanh khuất, không thấy Cẩm Nhung, mà cũng không có ai hết. Bà hỏi:
"Cô Thông đi Sài Gòn hay sao, mà để bà nằm có một mình đây?"
"Không, nó ra xa giường á."
"Thấy vắng tưởng cô đi Sài Gòn á."
"Có việc chi mà đi?"
Bà Kinh muốn mở đầu nói chuyện, nhưng bà thấy bà chủ buồn, nên bà không nỡ nói gấp, có ý đợi có bà chủ hỏi thăm tới rể hay cháu ngoại, rồi bà sẽ chụp lấy đó mà truyền tin chẳng lành. Bà chờ lâu quá mà không thấy bà chủ hỏi tới rể con, bà mới khởi đầu câu chuyện:
"Bữa nay tôi qua đây thăm bà, sao nói chuyện nhà cửa có thầy Thông cho bà nghe?"
Bà liếc mắt, thấy bà chủ biến sắc, bà ngó bà trân trân, không nói chi hết, dường như chờ nghe coi khách sẽ nói chuyện gì. Bà Kinh khi ra đi thì hăm hở, cương quyết, mà đến việc thì bà bất nhẫn, nên do dự, dói lấy lá, têm trầu rồi nói:
"Thầy Thông chạy tôi qua đây, thưa thiệt cho bà hay, vợ của thầy đi Sài Gòn mấy tháng nay, làm việc cái tồi tệ thấu tới tai thầy, thầy buồn quá, thầy muốn qua bàn tính với bà, nhưng mà nói ra càng thêm đau lòng, thầy không nỡ nói, bởi vậy thầy cậy tôi thay mặt nó nói dùm."
Bà Kinh mừng, có ý dò qua bà chủ có biết việc con hư hay không. Bà chủ nói:
"Thầy Thông nghe vợ thầy làm gì tồi tệ mà thầy cậy qua nói chuyện."
Cửa đã mở rồi, bà Kinh phải đi sấn vào, không còn do dự được nữa. Bà mới xích gần lại bà chủ, rồi to nhỏ kể chuyện của Vĩnh Xuân và Cẩm Nhung cho bà chủ nghe. Bà nói bà Hương Văn thương dâu, còn Vĩnh Xuân tin vợ, nên mấy năm nay mẹ con để cho Cẩm Nhung thông thả về ở với bà chủ. Trước bà vui lòng, sau cô sung sướng tấm thân. Mấy tháng nay vì bà chủ bệnh nên để cho Cẩm Nhung theo săn sóc bà, đặng đưa bà đi đốc tờ và đêm ngày chăm nom thuốc men cho bà. Cách mười mấy bữa trước, Vĩnh Xuân có được thơ từ Sài Gòn gửi xuống, cho hay Cẩm Nhung lên trên này làm điều tồi bại, và khuyên đừng có cho cô đi Sài Gòn nữa, mà thầy phải mang tiếng xấu luôn với cô. Bữa sau cô qua thăm, Vĩnh Xuân không có rầy rà, hờn giận, chỉ êm thấm, khuyên giờ chẳng nên đi Sài Gòn nữa. Cô hứa chắc cô sẽ vâng lời. Thế mà tuần sau, Vĩnh Xuân được thơ nữa, nói Cẩm Nhung còn lên trên nữa, lên sáng thứ hai, tới thứ ba mới về. Người ta nói vì sợ động tới danh giá của Xuân, nên nó không nỡ sởn đầu Nhung để cho cô về, nhưng mà nếu còn mang bụng chữa, léo lên một lần nữa thì người ta không dung. Thơ lại nói tình nhân của Nhung có vợ, lại có tới hai con, thế mà Nhung mê, ăn nằm đã có thai hơn 3 tháng. Vĩnh Xuân nói đã gần 5 tháng rồi, vợ chồng không có gần gũi nhau, vậy thai ấy không phải là con của Xuân, nên thầy cậy bà Xuân qua cho bà chủ hay, rồi bà xin bà liệu định dùm mà gấp, đặng thầy khỏi bị thiên hạ cười chê xấu hổ. Bà Kinh móc túi lấy 2 phong thơ ra cho bà chủ coi. Bà chủ ngồi khóc râm rứt, không cần qua thơ, nên bà Kinh bỏ vô túi lại. Bà Kinh thấy bà chủ cứ khóc, không nói chi hết, bà phải nói.
Hồi hôm, thầy Thông mời vợ chồng tôi lại mà nói chuyện việc nhà, rồi cấy vợ chồng tôi tính giùm. Thầy nói, đàn bà đã bỏ chồng lấy trai đến có chữa, thì còn gì mà mong chồng tha thứ. Sự phân rẽ đã đành rồi, nhưng thầy kính mến bà, thầy nghĩ tình mấy anh, mấy chị, lại tuy vợ có lỗi với thầy, xong có sanh cho thầy một đứa con trai, bởi vậy thầy không nỡ quậy cái quấy của vợ ra tùm lum cho cả nhà bà con anh chị bên vợ, phải bị họ cười chê xấu hổ. Vợ chồng tôi có biết tính làm sao đâu. Giả lại, hồi trước tôi có làm mai cho vợ chồng kế tóc xe tơ, bây giờ dầu có phải rã rời, tôi cũng phải lãnh qua mà bàn tính với bà. Thầy Thông nói như vậy thì cũng dễ. Thầy nói nếu thầy vô đơn kiện nó xin phá hôn thú, thì thầy phải hại tội của vợ. Làm như vậy bên vợ phải mang tiếng tội nghiệp. Thầy muốn vợ thầy vô kiện thầy mà để xin để tòa đòi hầu, thầy chịu để liền thì xong chuyện. Vậy thì bà tính giùm cho êm thì tốt hơn. Thầy buộc có một điều là để Vĩnh Tân cho thầy nuôi, thầy không có làm khó dễ gì hết.
Bà chủ Thiều cũng vẫn khóc hoài, nhưng bây giờ bà đã biết được ý tứ của Vĩnh Xuân, vợ hư thì bỏ vợ, chứ không phiền mẹ vợ, cũng không giận lấy anh chị bên vợ, thì bà nhẹ bớt nỗi lòng, nên bà chậm rãi nói.
Tôi biết rễ biết điều, tôi tưởng tôi có phước lắm. Tôi có về con cổng nhung nó ngu dại quá, nó xanh xong mà xót vẻ như vậy đâu. Tôi xin bà nó dùm lại với thầy Thông, sanh con ai cũng muốn nó nên, chứ có ai dạy gì mà xấu cho nó hư. Thầy Thông quyết nghĩ, nên tôi không giận thầy. Thầy Thông quyết nghĩ, nên không giận tôi với mấy anh của cổng nhung. Thiệt tôi cảm đức cảm tình lung lắm. Tôi thưa thiệt với bà, Cẩm Dung mới là con út, nên tôi cưng nó hơn mấy đứa lớn. Gả nó lấy chồng, tôi muốn vợ chồng về ở với tôi cho sung sướng. Thầy Thông không có chịu, tôi có ý buồn. Chừng sanh được một đứa con, chỉ xui tôi vui mừng, mà thầy Thông cũng rộng rãi, để cho nó thông thả, muốn về ở bên này chừng nào cũng được. Về ở chơi mấy bữa cũng được, tôi thấy dễ nên ở bên này thường hơn ở bển. Nó thấy dễ nên ở bên này thường hơn ở bển. Vì cưng con nên tôi mù quáng, không thấy cái hại của đảo vợ chồng. Tôi chứa nó trong nhà, không có nỡ đuổi nó theo chồng cái chọn nghĩa. Mấy tháng trước tôi bệnh nhiều, nó phải đi Sài Gòn mỗi tuần đặng tiêm thuốc. Thấy Cẩm Nhung rảnh rang, tôi xin để nó ở luôn bên này, để tôi lên xuống trên Sài Gòn và đến ngày chăm nó, để tôi uống thuốc. Nó đi với tôi Sài Gòn, ở nhà chị hai nó, thiệt nó ham coi cải lương, hát bội, hát bóng, thứ nào cũng ưa hết. Lên trển, ban đêm, nó hay rủ con chị nó đi coi hát. Có khi con chị nó mắc, thì nó kêu xé đi một mình. Tôi tưởng nó ham vui, nên không có để ý.
Bà chủ nói tới đó, bà lấy khăn lau nước mắt, lộ sắc giận rõ ràng. Bà Kinh muốn để nghe coi bà chủ xử trí cách nào, nên bà ngồi chờ không nói chi hết. Bà chủ tên cầu, mà ăn rồi mới nói tiếp.
Con cháu đời nay vụng vã nó kỳ lắm, chứ không như chị em mình hồi nhỏ. Nó ham vui chơi, ham lè lè, không kể đạo đức nghĩa nhân gì hết. Tôi bánh da xẻ thịt mà đẻ con Cẩm Nhung, tôi chắc bánh y nó giống tôi, nên tôi không có lo ngại gì hết. Mà nghĩ nó có chồng con, chồng nó là người xứng đáng, ai cũng ngợi khen, kính phục, chứ phải người bậy bạ hay sao? Bởi vậy, tôi không có nghi nó sanh ngoại tình được. Hôm qua, bà qua thăm, bà ngồi nói chuyện với nó một hồi, chừng nó bà về, tôi với nó đưa bà ra cửa. tôi dòm thấy cái bụng của nó lùm lùm. Tôi trở vô, tôi kêu nó lại dần, hỏi nó có chữa hay sao. Nó đã vật đựng kinh nguyệt 2 kỳ rồi. Tôi nhớ lại, thì ngày tôi có bệnh, nó luôn luôn ở bên này. Gần 5 tháng nay, không có ngủ với chồng nó đêm nào. Và làm sao nó có chữa? Tôi sợ quên. Tôi kêu thằng anh ba có nói lại mà hỏi. Thì thằng Khai cũng nói 5 tháng nay con Nhung ngủ luôn bên này. Thích cạnh, tôi hỏi con Nhung, không gần chồng mà sao lại có chữa được? Nó cứ lặng thinh không có chịu nói. Thằng Khai giận nó, đánh một bạt tai, hỏi nó chứ lấy ai. Con Nhung khóc, nhưng cũng không chịu nói thiệt. Thôi rủ rệt tay chân, kia gian trời đất. Thằng Khai mắng nhiếc nó là đồ hư, có chồng con mà còn lấy trai, lập nhục nhã tông môn. Nổi nóng giật cây gài cửa muốn đập chết nó cho rồi. Tôi can gián, tôi nói tai họa tới nhà thì phải ráng bình tĩnh là sao, không có nên nóng nảy mà gây thêm hại họa nữa. Thằng Khai giận bỏ nhà mà đi. Tôi dỗ con Cổng Dung mà hỏi nó lấy ai. Nó chịu nó có lấy trai, nhưng không có chịu chỉ tình nhân của nó. Nó khóc mà nó nói lỡ dại là xấu cái tông môn, vậy đến nơi nó tự giận mà chết, đặng đền tội nó khóc tiếp với chồng cái là nhục cha mẹ. Bà Kinh biết được ý tứ của bà chủ, con hư bà không chịu lỗi cho con mà còn tỏ thiệt sự cho bà nghe. Bà mới hỏi, nếu vậy cô Cẩm Nhung xa ngã, nên rồi bây giờ có biết ăn năn hay sao?
Nó ăn năn nên cứ đòi chết hoài. Bà nghĩ coi, là mẹ, nếu con mà có lỗi thì rầy la mắng nhiếc, chứ nỡ lòng nào mà xuống nó chết cho đành. Tôi phải chịu bớt, đặng cứu sanh mạng cho con.
Vậy chứ làm sao, dẫu con có tự giận, bất quá tội ăn năn, chứ có gỡ tiếng xấu đâu, bởi vậy để cho con chết cũng không có ích gì.
Thằng anh ba có nói giận quá, hồi hôm nó về ngủ, đến khuya nó thức dậy sớm mà đi nữa. Đêm nay tôi thức sáng đêm, có ngủ nghe gì đâu, rầu quá ngủ gì được. Hồi sáng tôi không thấy thằng Khai, tôi hỏi nó đi đâu. Thì vợ nói thằng Khai đi Sài Gòn, đặng hỏi chị Hai nó coi có biết con Nhung mới lấy ai không.
Tôi tưởng gì đã lỡ rồi, dẫu biết á, cổ trai gái với ai cũng không ích gì. Lo thu xếp việc chồng con của cô đây cho em thì tốt hơn.
Tôi cũng nghĩ như vậy. Đêm nay tôi lo việc đó quá, không biết thầy Thông, thầy hay á, rồi tôi nói là sao với thầy. Hồi nãy thấy bà qua, tôi cứ mừng, tính nói thiệt chuyện nhà cho bà nghe, rồi cậy bà làm ơn năn nỉ dục thầy Thông. Chuyện đã tùm lum, tôi đâu có dám xin thầy hãy xả. Tôi chỉ mong thầy thương tôi với mấy anh chị nó mà tính em cho đỡ xấu hổ mẹ con tôi vậy thôi. Thầy muốn sao cũng chịu vậy, tôi nói thiệt, nếu thầy đòi thường thể diễn mấy ngàn đồng, thì coi cũng sẵn lòng chịu.
Không có đâu bà, thầy Thông có trọng nhân nghĩa, thầy có thèm tiền bạc đâu. Thầy buộc có một điều là để Vĩnh Tân cho thầy nuôi. Dầu có để bỏ, cô Cẩm Nhung đừng nài xin bắt con.
Thưa mẹ con thương nài nỉ bắt con nổi gì, mà nếu thầy không muốn tiền bạc, thôi thầy coi cái nhà nào họ bán, thì tôi mua cho thằng chó Tân đứng bộ đặng cha con ở với nhau.
Còn chuyện để bỏ, thầy muốn tránh tiếng xấu cho bà, nên thầy biểu Cẩm Nhung vô đơn kiện phá hôn thú, chuyện đó bà nghĩ sao? Xin nó cho tôi biết, đặng cho tôi trả lời với thầy. Thầy nói nếu mà để thầy kiện thì thầy phải lấy cớ vợ có ngoại tình, nên á thầy xin để, làm như vậy thì thiên hạ hay hết.
Bà nói dùng với thầy, con tôi á lỗi với thầy, bởi vậy thầy có cách nào tôi cũng chịu hết. Hổ thẹn quá nên tôi không có thể qua nói chuyện phải quấy với thầy được. Kể thằng ba có tôi đi Sài Gòn về, tôi sẽ biểu nó qua bàn tính với thầy, thầy muốn làm thế nào thì phải chỉ cho nó làm.
Bà Kinh nghĩ câu chuyện nói đã đủ rồi, tưởng gặp phải khó khăn, té ra bà chủ biết lỗi nên bà xuôi thuận hết. Bà Kinh đội khăn tạ mà về,